Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, năm 2010, Giáo hội Việt Nam cử hành kỷ niệm hai biến cố đặc biệt quan trọng. Đó là biến cố 350 năm Tòa Thánh thiết lập hai giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam, giáo phận Đằng Trong và giáo phận Đằng Ngoài. Và cũng chính năm ấy, Hội Thánh Việt Nam kỷ niệm 50 năm Tòa Thánh thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Nôm na chúng ta hiểu, tức là đã coi Giáo hội Việt Nam là một giáo hội trưởng thành. Chính vì hai biến cố quan trọng ấy mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin phép Tòa Thánh để mở năm Thánh Giáo hội Việt Nam. Năm Thánh Giáo hội Việt Nam được đánh dấu bằng ba biến cố. Biến cố khai mạc rất long trọng tại sở kiện của Tổng Giáo phận Hà Nội. Biến cố Đại hội Dân Chúa được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Và biến cố bế mạc năm Thánh tại Thánh địa La Vang, Tổng Giáo phận Huế. Trong suốt năm Thánh ấy, chúng ta đã được tìm hiểu về Hội Thánh của Chúa. Ban tổ chức của năm Thánh Giáo hội Việt Nam đã soạn thảo một tập tài liệu. Tập tài liệu ấy tựa đề là Hội Thánh, Mầu nhiệm, Hiệp thông và Sứ vụ. Chúng ta được mời gọi để nhìn, chiêm ngắm và suy nghĩ về Hội Thánh với ba chiều kích, là chiều kích Mầu nhiệm, chiều kích Hiệp thông và chiều kích Sứ vụ. Các bài kinh thánh của Chúa Nhật tuần này, Chúa Nhật thứ năm mùa Phục Sinh, dường như muốn nhấn mạnh với chúng ta về chiều kích Hiệp thông. Bởi vì với dụ ngôn cây nho và các cành của nó, chúng ta hiểu về sự hiệp thông nó như thế nào một cách dễ dàng. Đương nhiên, khi Đức Giê-xu tuyên bố Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho, thì người Do Thái còn hiểu nó một cách sâu xa hơn chúng ta, bởi vì nó có âm vang, âm hưởng của truyền thống của lịch sử. Chúng ta tạm bằng lòng với cái ý tưởng, tạm bằng lòng với nội dung về sự hiệp thông. Thưa quý ông bà và anh chị em, cây nho hay là bất cứ cây nào khác thì cũng tương tự như vậy thôi. Cành của nó phải được dính liền với thân, bởi vì chỉ khi dính liền với thân thì nó mới hút được nhựa sống từ thân cây, và nó làm cho cành ấy được sống, được phát triển và sinh hoa kết trái. Cành nào mà không dính liền với thân, khô héo, chỉ còn mỗi việc cho vào lò lửa đốt đi. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh ấy để diễn tả về sự hiệp thông giữa chúng ta với Chúa, bởi vì Ngài nói rằng Thầy là cây nho, còn chúng con là cành. Thầy là cây nho, không có Thầy chúng con không thể làm gì được. Điều đó đối với chúng ta quá dễ hiểu. Cành nho mà không dính liền với thân nho thì nó sống làm sao được, và vì thế đương nhiên nó phải dính liền với thân nho. Sự hiệp thông của chúng ta ở đây là hiệp thông mang tính sự sống, sống còn. Bởi vì khi cành nho dính liền với thân nho, nó hút được nhựa từ nhựa sống từ chính thân nho để nuôi dưỡng, để lớn và tăng trưởng cũng như trổ sinh hoa trái. Cái sự gắn bó, sự hiệp thông này phải ở trong tình trạng vững chắc và lâu bền. Và vì thế cho nên Đức Giê-xu nói với chúng ta, hãy ở lại trong Thầy. Chúa dùng động từ ở lại, lặp đi lặp lại, để nói đến sự hiệp thông vững chắc và lâu bền, ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em. Và như thế, anh em sẽ trở thành môn đệ của Thầy, anh em sẽ trổ sinh hoa trái để tôn vinh Cha. Thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn đối với chúng ta, hình ảnh cành nho dính liền với thân nho và tương tự như thế rất dễ hiểu, rất dễ đón nhận. Và chúng ta hiểu rằng sự hiệp thông gắn bó của chúng ta với Chúa Giêsu là quan trọng như thế nào. Và chỉ khi hiệp thông với Chúa Giêsu thì chúng ta mới có khả năng trổ sinh hoa trái. Và chỉ khi trổ sinh hoa trái thì chúng ta mới tôn vinh Thiên Chúa Cha. Và chỉ khi trổ sinh hoa trái thì chúng ta mới trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Và vì thế cho nên chắc chắn chúng ta hiểu rằng lời Chúa mời gọi chúng ta một mặt là sự hiệp thông kết hợp với Chúa Giêsu, một sự kết hợp, sự hiệp thông sống còn, một sự hiệp thông sự sống, một sự hiệp thông bền vững. Nhưng đồng thời, sự hiệp thông ấy nó phải đi đến kết quả, đó là hoa trái của đời sống thiêng liêng. Chúng ta sẽ hỏi đó là hoa trái gì? Câu trả lời của bài đọc thứ hai, thư của Thánh Gioan nói với chúng ta, hoa trái đó chính là những công việc bác ái yêu thương cụ thể. Bởi vì Thánh Gioan bảo rằng phải thể hiện bằng những việc cụ thể, chứ không thể nó chỉ là đầu môi chót lưỡi. Nó phải là những công việc cụ thể. Còn bài đọc thứ nhất nói với chúng ta rằng hoa trái đó chính là lên đường để loan báo tin mừng như Phao-lô. Phao-lô, một người bách hại những người tin Chúa Giê-xu, lùng sục để giết chết những ai tin vào Chúa Giê-xu, nhưng rồi đã được ơn ăn năn trở lại qua một cú ngã ngựa ở Damas. Ông đã trở thành người đi loan báo tin mừng. Vào lúc này, ông bắt đầu loan báo tin mừng và ông còn bị chính anh em e ngại, bởi vì Phêrô cũng như Gioan biết về Sao-lô là một người đi bắt bớ, nhưng mà đã được Bạc-na-ba giới thiệu và làm chứng, cho nên đã được anh em tông đồ đón nhận. Nhưng mà những người ghét đạo thì lại trở nên tức tối, bởi vì Phao-lô bây giờ không còn ghét đạo nữa mà lại trở thành người đi loan báo tin mừng, cho nên ông bị đe dọa tính mạng. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó chính là hoa quả, hoa trái của đời sống thiêng liêng, giống như cành nho sinh hoa kết trái, đôi khi được cắt tỉa để có thể trổ sinh hoa trái nhiều hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, sự hiệp thông của chúng ta với Chúa Giêsu được thể hiện một cách rất rõ ràng và cụ thể ngay chính giờ này, bởi vì chúng ta đang nghe Chúa Giêsu nói. Khi đọc lời Chúa là Chúa Giêsu đang nói với chúng ta. Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế về phục vụ thánh nói với chúng ta như vậy. Khi chúng ta cử hành các nghi thức phục vụ của hội thánh là chúng ta đang nghe Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu đang nói với chúng ta. Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong anh em. Hãy sinh hoa cái trái thiêng liêng để trở thành môn đệ của Thầy và để tôn vinh Cha. Chúng ta còn được hiệp thông với Chúa Giêsu một cách cụ thể, đó là lãnh nhận thánh thể giờ đây. Chúa Giêsu thánh thể sẽ đến với chúng ta. Chúa Giêsu thánh thể sẽ nên một với chúng ta và giúp cho chúng ta mỗi ngày được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, mỗi ngày trở nên gắn bó mật thiết với Ngài hơn, được ở lại trong Ngài sâu thẳm hơn, và nhờ đó mà đời sống của chúng ta có khả năng sinh hoa cái trái thiêng liêng nhiều hơn. Ước mong gì được như vậy. Amen.